Nghệ Tông mất rồi, Quý Ly lên làm phụ chính thái sư, dịch sách để dạy vua, thâu tóm trọn quyền bính trong tay, trong triều ngoài lộ. Để dễ đường thoáng đoạt, Quý Ly quyết định dời đô vào Thanh Hóa, xây thành Tây Đô, xã Yên Tôn, Vĩnh Lộc. Năm 1397, Quý Ly bắt vua Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Tháng 3 năm sau, Quý Ly ép vua nhường ngôi để đi tu. Thuận Tông buộc phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lai, Thanh Hóa. Trần Thiếu Đế 1398-1400, niên hiệu Kiến Tân. Hồ Quý Ly bắt vua Thuận Tông nhường ngôi cho Thái tử Án, lúc đó mới có 3 tuổi, lên kế nghiệp tức là vua Thiếu Đế. Hồ Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng, Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông, con rể mình. Triều Trần lúc đó có Thái Bảo Trần Nguyên Hãn, Thượng Tướng Quân Trần Khắc Chân, lập hội tế mưu trừ Quý Ly. Việc bại lộ, Hồ Quý Ly cho giết tất cả 370 người. Sau đấy Hồ Quý Ly lại xưng là Quốc Tể Thượng Hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ thiên tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua, lật đổ nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Như vậy triều Trần kể từ Thái Tông Trần Cảnh đến Trần Thiếu Đế là 12 ông vua trị vì được 175 năm. Cơ nghiệp nhà Trần bắt đầu suy vi từ đời vua Trần Vũ Tông và Nghệ Tông. Vũ Tông thì quan chơi, không lo đến việc chính sự, làm loạn cả kỷ cương phép nước, làm dân nghèo nước yếu. Nghệ Tông thì bạc nhược, không phân biệt hiền gian, để kẻ quyền thần được thể làm loạn, tự mình nối giáo cho giặc, khiến cơ nghiệp nhà Trần tan vỡ. Các đời vua Trần từ 1225 đến 1400. Thứ nhất là Trần Thái Tông 1225-1258. Thứ hai là Trần Thánh Tông 1258-1278. Thứ ba là Trần Nhân Tông 1279-1293. Thứ tư là Trần Anh Tông 1293-1314. Thứ năm là Trần Minh Tông 1314-1329. Thứ sáu là Trần Hiến Tông 1329-1341. Thứ bảy là Trần Vũ Tông 1341-1369. Thứ tám là Trần Nghệ Tông 1370-1372. Thứ chín là Trần Duệ Tông 1372-1377. Thứ mười là Trần Phế Đế 1377-1388. 11 là Trần Thuận Tông 1388-1398. Và thứ 12 là Trần Thiếu Đế 1398-1400. Triều Hồ 1400-1407 và nước Đại Ngu. Hồ Quý Ly 1400, niên hiệu Thánh Nguyên. Vào cuối thế kỷ thứ 14, đất nước ở trong tình trạng rối ren, triều nhà Trần đã trở nên ruỗng nát, bị lung lay tận gốc. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có dây cánh và thanh thế trong triều, đã lấn át dần quyền lực của nhà Trần. Rồi đến năm 1400, phế truất hẳn vua Trần, lập ra một vương triều mới, đó là triều Hồ. Hồ Quý Ly dòng dõi người ở Chiết Giang, Trung Quốc, từ đời Ngũ Quý sang Việt Nam sống ở Huỳnh Lưu, Nghệ An, sau chuyển ra Thanh Hóa. Hồ Quý Ly tham dự vào chính sự nhà Trần khoảng 28 năm. Sau khi bức vua Trần rời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa và giết hàng loạt quần thần trung thành với nhà Trần. Tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Quý Ly trước ngôi của Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Trung Quốc, nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Quý Ly làm vua chưa được một năm, bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng cùng coi việc nước. Trong khoảng 35 năm nắm quyền chính ở triều Trần và triều Hồ, Quý Ly đã từng bước tiến hành một cuộc cải cách rộng lớn về mọi mặt. Về mặt hành chính, Quý Ly đổi các lộ xa làm trấn, đặt thêm các chức an phú phó sứ, trấn thủ phó sứ cùng các chức phó khác ở các châu huyện. Ở các lộ thì đặt những chức quan lớn như đô hộ, đô thống, thái thú, quận, cả việc quân sự và dân sự. Quý ly còn đặt chức liêm phóng sứ tại mỗi lộ để dò xét tình hình quân dân. Về mặt kinh tế, cải cách quan trọng nhất của Hồ Quý Ly là phép hạn điền, hạn nô, phát hành tiền giấy và đổi mới chế độ thuế khóa. Đó là những cải cách tiến bộ nhằm tước giảm thế lực của bọn quý tộc Trần, giải quyết tình trạng kiệt quệ tài chính của triều đình theo phép hạn điền. Trừ đại vương và trưởng công chúa, mỗi chủ đất chỉ được giữ 10 năm trở xuống. Sổ sách phải sung công, nghĩa là khôi phục chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất. Ai có tội được phép lấy ruộng mà chuộc tội. Về văn hóa xã hội, Hồ Quý Ly phản đối lối học sáo rỗng, nhắm mắt học vẹt, lời nói của cổ nhân để xét việc trước mắt. Năm Nhâm Thân 1392, Quý Ly soạn sách Minh Đạo gồm 14 thiên, đưa ra những kiến giải xác đáng về Khổng Tử và những nghi vấn có căn cứ về sách Luận Ngữ, một trong những tác phẩm kinh điển của Nho gia. Hồ Quý Ly cũng cố hoài bảo xây dựng một nền văn hóa dân tộc. Ông trọng dụng chữ Nôm, dịch kinh thi ra Nôm để dạy hậu phi cung nữ. Ông còn quan tâm đến việc mở thêm trường học ở các lộ Phủ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Đông và định lại phép thi cho có quy củ. Về mặt xã hội, Hồ Quý Ly mở quản tế thư, một loại bệnh viện công, chữa bệnh bằng châm cứu và lập kho bán thóc rẻ cho người nghèo. Việc ông cho ban hành cân, thước, đấu, thưng để thống nhất đo lường cũng góp phần làm tăng thêm giá trị văn minh của đời sống xã hội. Hồ Quý Ly đã thực hiện những cuộc cải cách ấy với một quyết tâm cao, một tài năng xuất chúng và một bản lĩnh phi thường. Và dù những cải cách ấy có ý nghĩa tích cực, nhưng nhìn chung toàn bộ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và những đòi hỏi cấp thiết của dân tộc. Chính sách cải cách của nhà Hồ có hạn chế bớt thế lực họ Trần, nhưng lại làm lợi riêng cho họ Hồ nhiều hơn là lợi ích quốc gia. Vì vậy ông đã thất bại. Cái mà ông làm ra không bằng những bài học ông để lại. Bài học lớn nhất dẫn đến thất bại của ông là để mất lòng dân. Quý Ly đã tiến hành cải cách và đoạt chính quyền bằng bạo lực tàn bạo trong cuộc tàn sát các tôn thất nhà Trần và những người không ăn cánh. Quý Ly đã giết một lúc 370 người, gián tiếp và trực tiếp giết nhiều vua và còn tiếp tục tàn sát trong nhiều năm sau, làm cho người quen biết nhau chỉ nhìn nhau bằng mắt, không dám nói chuyện với nhau bằng lời. Người đương thời cho Quý Ly là gian dảo. Một triều vua như vậy thật khó đứng vững. Hồ Hán Thương 1401-1407, niên hiệu Thiệu Thành 1401-1402 và niên hiệu Khai Đại 1403-1407. Hồ Quý Ly có mối tình rất lạ với công chúa Nhất Chi Mai. Tương truyền Hồ Quý Ly lúc hàm di thường theo người cha nuôi họ Lê đi buôn đường biển. Một lần thuyền chở hàng ghé vào bờ, Quý Ly thấy trên bãi biển có ai vạch lên cát một câu thơ: Quảng Hàng Cung Lý Nhất Chi Mai. Quý Ly nhẩm thuộc lòng lấy câu thơ đó. Đến khi Quý Ly đã làm quan, một hôm hộ giá vua Trần đi chơi, nửa chừng ghé vào tránh nắng ở điện Thanh Thử, thấy trước điện rất nhiều cây quế, vua liền ra câu đối: Thanh Thử điện tiền thiên thu quế. Các quan cùng đi lúng túng, chưa kịp đối thì Quý Ly nhớ lại câu thơ trên bãi biển năm xưa, bèn đọc luôn: Quảng Hàng Cung Lý Nhất Chi Mai. Cả hai câu ghép lại thành hai giấy đối nhau rất chỉnh, nghĩa là: Thanh Thử điện kia ngàn gốc quế, Quảng Hàng Cung nọ một cành mai. Nghe xong các quan đều phục tài Hồ Quý Ly. Vua Trần càng kinh ngạc hơn Bởi nhà vua có một công chúa đặt tên là Nhất Chi Mai. Nàng ở trong cung cấm, không ra đến ngoài. Vua hỏi Quý Ly, nhà ngươi làm sao biết được trong cung ta có công chúa tên Nhất Chi Mai? Tòa lâu của công chúa là cung Quảng Hàng do chính ta đặt tên. Quý Ly cứ thực tâu lại việc trước. Vua cho là chuyện lạ, duyên trời đã định, bèn gả công chúa Nhất Chi Mai cho Quý Ly. Nhất Chi Mai sinh được hai con trai thông minh, có tài là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương. Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương, nhưng vẫn tự mình quyết đoán mọi công việc. Biết trước nhà Minh trước sau gì cũng đánh đại ngu, nên Hồ Quý Ly tập trung sức lo việc võ bị, chuẩn bị đối phó với giặc. Quý Ly thường hỏi các quan, ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc Bắc? Hỏi, tức là đã trả lời. Quý Ly lập ra hộ tịch, bắt mỗi người cứ 2 tuổi trở lên phải kê khai, ai ẩn náu phải phạt. Quả nhiên hộ tịch làm xong, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy lần trước, quân số do vậy tăng thêm nhiều. Quý Ly đặc biệt chú trọng luyện tập thủy binh để giữ mặt sông mặt biển. Ông cho đóng những con thuyền lớn bên trên lát ván để đi lại dễ dàng, khoan dưới cho người chèo chống rất lợi hại. Ở các cửa bể và những nơi hiểm yếu trên các sông lớn, ông cho đóng cọc, hình thành những trận địa mai phục quy mô. Về biên chế quân đội, Quý Ly phân chia Nam Bắc gồm 12 vệ, Đông Tây phân ra 8 vệ, mỗi vệ có 18 đôi, mỗi đội có 18 người. Đại quân có 30 đội, trung quân 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội. Ngoài ra còn 5 đội cấm vệ quân, tất cả do một đại tướng thống lĩnh. Năm Ất Dậu 1405, sau những năm tháng ngoại giao mềm mỏng, chịu lép, không kết quả, cha con Hồ Quý Ly phải đứng trước thử thách hiểm nghèo là đối phó lại với cuộc xâm lược của nhà Minh. Hồ Quý Ly giao cho con cả là Hồ Nguyên Trừng chỉ huy đắp thành Đa Bang, lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc, Việt Trì và đưa quân đóng giữ các nơi. Nhưng đúng như Hồ Nguyên Trừng nói, thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân có theo hay không theo mà thôi. Chính vì họ Hồ không được lòng dân, nên khi Trương Phụ và Mộc Thạnh đem 20 vạn bộ binh, kỵ binh và hàng chục vạn phu dịch sang xâm lược nước ta, triều Hồ đã thất bại. Trước các mũi tiến công của địch, đội quân nhà Hồ có trận đánh ở một vài nơi rồi rút về giữ phòng tuyến Nam Sông Hồng. Quân binh thừa cơ hội đã tập trung binh lực vượt sông Hồng đánh chiếm thành Đa Bang. Cuối năm Bính Tuất ngày 20 tháng 1 1407, thành Đa Bang thất thủ. Tuyến phòng ngự của quân nhà Hồ cũng tan vỡ nhanh chóng. Từ Đa Bang ngày 22 tháng 1 1407, quân địch tràn xuống chiếm kinh thành Thăng Long. Quân nhà Hồ lại một lần nữa rút lui xuống miền hạ lưu sông Hồng, và sau một vài trận phản công thất bại, Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đem theo bọn thuộc hạ chạy ra biển rồi vào Thanh Hóa. Đến Lỗi Giang, tức là Mã Giang, quân binh đuổi kịp, quân Hồ lại một phen tan tác. Tướng Hồ là Ngụy Thức thấy thế nguy cấp, bèn tâu: nước đã mất, làm ông vua không nên để cho người ta bắt được, xin bệ hạ tự đốt đi mà chết còn hơn. Hồ Quý Ly giận lắm, bắt Ngụy Thức chém rồi chạy vào Nghệ An. Quân binh tiếp tục đuổi theo đến Kỳ La, là Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cha con Hồ Quý Ly đều bị bắt, lúc đó là tháng 6 năm Đinh Hợi 1407. Nhà Hồ làm vua từ năm Canh Thìn 1400 đến năm Đinh Hợi 1407, được trọn 7 năm thì sụp đổ. Nước ta lại nằm trong vòng đô hộ nhà Minh. Hồ Nguyên Trừng. Hồ Nguyên Trừng là con cả của Hồ Quý Ly, không chỉ là vị tướng tài mà còn là một công trình sư lỗi lạc, được coi là ông tổ của nghề đúc súng thần công Việt Nam. Việc ông lập một phòng tuyến chống giặc bắt đầu bằng cứ điểm then chốt Đa Bang, Ba Vì. kéo dài theo bờ nam sông Đà, sông Hồng cho đến sông Ninh ở Nam Hà, rồi lại tiếp tục theo bờ sông Luộc, sông Thái Bình đến Bình Thang, dài trên 400 km, đã tỏ rõ ông là một nhà quân sự kiệt xuất. Hồ Nguyên Trừng cũng sáng tạo ra cách đánh độc đáo. Ông cho đúc nhiều dây xích lớn chăng qua những khúc sông hiểm trở, kết hợp với quân mai phục trang bị bằng hỏa lực mạnh, từng khiến cho thủy binh của giặc nhiều phen khiếp đảm. Tuy vậy, nói đến Hồ Nguyên Trừng, người ta thường nhắc nhiều đến công sáng chế ra súng thần công của ông. Thời ấy, do yêu cầu chống giặc ngoại xâm, muốn có nhiều súng trang bị cho các thành trì và các hạm đội, Hồ Nguyên Trừng đã phải gấp tổ chức những xưởng đúc súng lớn. Nhờ thông minh tuyệt vời và khả năng suy nghĩ phi thường, Hồ Nguyên Trừng đã đúc kết những kinh nghiệm cổ truyền trên cơ sở đó, phát minh chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá, sấm sét. Từ việc cải tiến súng, chế thuốc súng, hiểu rõ sức nổ của thuốc đạn, Nguyên Trừng phát minh và phương pháp đúc súng mới gọi là súng thần cơ. Súng thần cơ của Nguyên Trừng có đầy đủ các bộ phận cơ bản của loại súng thần công ở những thế kỷ sau này. Nòng súng là một ống đúc bằng sắt hoặc bằng đồng. Phía đuôi súng được đúc kín có bộ phận ngoài trái ở chỗ nhồi thuốc nổ. Đạn pháo là mũi tên bằng sắt lớn. Khi bắn, người ta nhồi thuốc súng phía đáy rồi đặt mũi tên vào giữa và nhồi lại đạn ghém bằng sắt và chì. Súng thần cơ có nhiều loại. Loại nhỏ dùng cho bộ binh bắn xa, án chừng 700 m. Hồ Nguyên Trừng đặc biệt cho chế tạo nhiều loại thần cơ lớn gọi là thần cơ pháo. Thần cơ pháo thực chất là súng thần công cỡ lớn được đặt cố định trên thành hoặc trên xe kéo cơ động. Quân binh bao phen kinh hoàng về loại súng này mà không hiểu nổi. Nhưng cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại vì không được dân ủng hộ, trong lúc quân giặc dương cao cờ phù trần diệt Hồ, giặc Minh bắt được nhiều súng thần cơ, bắt được cả nhà sáng chế ra nó. Trong Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn nhắc đến một tình tiết: quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Trừng. Nếu nhớ lại rằng vào thời Hồ Nguyên Trừng, thế giới còn đang thai nghén về súng Đại Bác, thì chúng ta càng tự hào về những sáng chế của ông. Triều Hồ tồn tại trong 7 năm từ 1400 đến 1407 với hai đời vua. Một là Hồ Quý Ly 1400 và hai là Hồ Hán Thương 1401 đến 1407. Triều Hậu Trần 1407-1413. Giảng Định Đế 1407-1409, niên hiệu Hưng Khánh. Trương Phụ bắt được cha con Hồ Quý Ly đem về Kim Lăng. Quý Ly bị giam cầm một thời gian rồi đầy đi làm lính ở Quảng Tây. Còn con cháu và tướng sĩ thì được tha, nhưng phải ở lại đất Trung Quốc. Vua Minh còn truyền lệnh cho Trương Phụ bắt thêm những người có tài giỏi văn võ, giỏi toán pháp, thầy đồ, thầy bói, thầy thuốc, kể cả những lực điền mặt mũi khôi ngô, gân sức khỏe mạnh của Đại Việt, đưa sang Kim Lăng, ban thưởng phẩm hàm và sử dụng họ. Như vậy, chân tướng xâm lược của vua quan nhà Minh đã được phơi bày. Chúng trương cờ phủ Trần diệt Hồ chỉ là một chiêu bài, một thủ đoạn xâm lược. Kết thúc màn kịch này, nhà Minh giả treo bảng gọi con cháu nhà Trần nhằm bắt để giết họ, rồi ép quan lại Đại Việt và các bô lão làm tờ khai rằng họ Trần không còn ai nữa và đất An Nam vốn là đất Giao Châu ngày trước nay xin đặt quận huyện như cũ. Ngay khi ấy, nhà Minh chia nước ta ra làm 17 phủ 5 châu, bổ nhiệm quan cai trị. Thời gian này có Giản Định Vương Trần Quỷ, con thứ của Trần Nghệ Tông, chạy giặc đến vùng Yên Mô Ninh Bình, tập hợp bộ hạ xưng là Giản Định Hoàng Đế, dãy binh chống lại nhà Minh, khôi phục triều Trần. Nhưng vì quân Trần mới tuyển mộ, chưa kinh qua trận mạc nên bị quân binh đánh thua phải chạy vào Nghệ An. Mai nhờ có Đặng Tất, quan nhà Trần cũ đã ra hàng nhà Minh, đang làm tri châu ở Hóa Châu, đem quân ra Nghệ An giúp sức. Rồi Nguyễn Cảnh Chân, Trần Nguyệt Hồ, những tướng giỏi cùng đem quân theo phò Giản Định Đế. Địa bàn của vua Trần được mở rộng từ Nghệ An trở vào. Từ đây, tháng Chạp năm Mậu Tý 1408, Giản Định Đế hội tất cả quân Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa tiến đánh Đông Đô. Đến Ninh Bình, các quan thuộc và hào kiệt các nơi theo về rất đông. Hay tin Mộc Thạnh đem 4 vạn quân từ Vân Nam sang phối hợp với quan đô trưởng là Lữ Nghị, quyết một phen sóng mái. Quân binh đến bờ Bô Cô thì gặp quân Trần. Một trận đánh ác liệt đã xảy ra. Vua Giản Định tự cầm trống thúc quân. Tướng sĩ triều Trần Tả Xung Hữu Đột phá được quân binh, chém được Lữ Nghị, đuổi Mộc Thạnh đến thành Cổ Động ở Ý Yên, Nam Hà. Vua Giản Định muốn thừa thắng đánh tràn ra lấy Đông Quan là Đông Đô, nhưng tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân ngăn lại, muốn quân Cát Lộ về hội đủ mới có thể đè bẹp được giặc. Vua Giản Định không cho là phải, lại nghe theo lời gièm pha, nên đem Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân ra giết. Quân Trần thấy vua giết những người có công, chán nản, nhiều người bỏ trốn, còn Đặng Tất là Đặng Dung, còn Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị, thấy thân phụ bị giết, đều bỏ vua Giản Định, đem quân về Thanh Hóa, rước Trần Quý Khoáng vào La Sơn, Hà Tĩnh, tôn lên làm vua, hiệu là Trùng Quang. Trùng Quang Đế 1409-1413, niên hiệu Trùng Quang. Ngay sau khi được tôn lên làm vua, Trần Quý Khoáng sai tướng là Nguyễn Xúy ra đánh bắt được Giản Định Đế đem về Nghệ An. Quý Khoáng tôn Giản Định lên làm Thái Thượng Hoàng cùng lo việc khôi phục cơ nghiệp nhà Trần. Lúc này vua Minh thấy Mộc Thạnh bại trận, liền sai Trương Phụ và Dương Hữu đem đại binh sang cứu viện. Quân Trần do Thượng Hoàng Giản Định đóng ở Hạ Hồng, Ninh Giang, vua Trùng Quang đóng ở Bình Thang lo việc chống giặc. Trương Phụ tiến đánh, Giản Định không chống nổi, đem binh thuyền chạy đến Mỹ Lương, tức là Nho Quan Ninh Bình, thì bị bắt, giải về Kim Lăng. Cánh quân của vua Trùng Quang cũng bị thua, phải bỏ Bình Thang chạy vào Nghệ An. Trương Phụ đánh Nghệ An, Trùng Quang phải chạy vào Hóa Châu. Vua Trùng Quang sai Nguyễn Biểu ra mắt Trương Phụ, xin cầu phong. Trương Phụ liền bắt Nguyễn Biểu. Nguyễn Biểu tức giận chỉ mặt Trương Phụ mắng rằng: chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại nói thác đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp. Trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế vơ vét của cải, ức hiếp sinh dân. Chúng bay thật là đồ ăn cướp, hút ngược. Trương Phụ tức giận, sai đem trói Nguyễn Biểu dưới sông cho đến chết. Năm Quý Tỵ 1413, khi quân Trương Phụ đến Nghệ An, cha con quan thái phó nhà hậu Trần là Phạm Quý Hữu và Phạm Quý Liên xin ra hàng, tiết lộ tất cả nội tình và nơi ẩn nấp của vua Trần. Bởi vậy Trương Phụ quyết định tiến vào Hóa Châu, mặt Mộc Thạnh can ngăn. Tháng 9 năm ấy, quân Trương Phụ vào đến Thuận Hóa, quân Trần do Đặng Dung chỉ huy đã vào được thuyền của Trương Phụ toan bắt sống hắn. Nhưng do không biết mặt nên Trương Phụ kịp nhảy xuống sông, lấy thuyền con chạy thoát. Sau đấy biết quân Trần rất ít, Trương Phụ huy động lực lượng lớn tiến đánh. Đặng Dung không chống nổi phải bỏ chạy. Từ sau trận thua ấy, vua Trùng Quang cùng các tướng Trần phải ẩn nấp trong rừng và đều bị bắt giải về Trung Quốc. Giữa đường, vua Trùng Quang, Trần Quý Khoáng và tướng Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử. Nhà hậu Trần tồn tại được 7 năm thì mất. Trải qua hai đời vua, một là Giản Định Đế 1407-1409 và vua Trùng Quang Đế 1409-1413. Kỷ Thuật Minh 1414-1417. Nếu tính từ năm Bính Tuất 1407 thì quân Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly giải dạy Kim Lăng cho đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi. Năm Mậu Thân 1428 thì nước ta bị giặc Minh chiếm đóng trong 20 năm. Nhưng trong thực tế, ách đô hộ của nhà Minh chỉ được yên ổn trong khoảng 4 năm từ 1414 đến 1417. Bởi vì sau thất bại của nhà Hồ, nhân dân Đại Việt quy tụ dưới ngọn cờ của các cuộc nổi dậy đều xưng đế nên sử gọi đó là Hậu Trần 1407-1417. Nhưng sau các cuộc đánh dẹp bằng quân sự tháng 4 năm Giáp Ngọ 1414, tổng binh Trương Phụ, Mộc Thạnh và Thị Lan binh bộ nhà Minh là Trần Hiệp bắt được Trùng Quan Đế, Nguyễn Xúy, Đặng Dung giải về Bắc. Trên đường đi, vua tôi nhà Hậu Trần đã nhảy xuống biển tự tử để tỏ rõ khí phách, thì nhà Hậu Trần chấm dứt từ đây. Quốc thống thuộc về nhà Minh, sử gọi đó là Kỷ Thuộc Minh. Tháng 8 năm đó, 1414, Mộc Thạnh, Trương Phụ, Trần Hiệp về nước, việc cai trị được trao cho Viên Quang Văn là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc có học vấn cao, tính tình điềm đạm, vì vậy mà hắn đã thực hiện một chính sách cai trị khéo léo, mềm mỏng, nhưng vô cùng thâm độc. Ngoài việc bóc lột về kinh tế, đàn áp bằng quân cơ như Trương Phụ, Mộc Thạnh vẫn làm, thì Hoàng Phúc còn dùng chính sách văn hóa để đồng hóa dân Việt. Nắm quyền cai trị được gần một tháng, tháng 9 năm đó và 1414, Hoàng Phúc bắt các phủ huyện châu dựng văn miếu, lập đàn tế lễ hàng năm thờ xã Tắc, Phong Dân, Sơn Xuyên và các thần theo phong tục Trung Hoa. Hắn còn đặt ra luật cấm trai gái nước Việt cắt tóc ngắn, phụ nữ phải mặc quần dài, áo dài theo phong tục phương Bắc. Cũng tháng 10 năm ấy, theo lời bàn của tham nghị Bành Đạo Tường, Hoàng Phúc đã cho mở trường học tiếng Trung Hoa và ra sức lôi kéo mua chuộc sĩ phu, thầy thuốc, tăng đạo để phục vụ nền đô hộ. Năm Ất Mùi 1415, Hoàng Phúc cấp lộ phí cho người đi theo phục dịch và bắt các quan cai trị những địa phương phải đón tiếp long trọng những người Việt sang Kinh Lăng, phong chức tước để về nước làm việc cho chính quyền đô hộ. Đến đầu năm Bính Thân 1416, các quan lại cao cấp người Việt phục vụ nhà Minh lại được đưa sang Kim Lăng để thay chứng chỉ của tổng binh bằng giấy vàng của bộ lại để nhận quan chế của thiên triều. Ngoài việc đào tạo và mua chuộc các quan chức, Hoàng Phúc còn thực hiện âm mưu thiêu hủy những bi ký của những người Việt từ trước để lại. Một số có giá trị lớn, chúng đưa về Bắc. Hàng năm nhà Minh còn bắt các địa phương Đại Việt phải cống nạp những nho sinh trẻ, những thợ thủ công lành nghề để đưa về Kim Lăng hòng hủy diệt dân tộc Đại Việt. Cũng từ chính sách này mà Hoàng Phúc đã thu nạp và đào tạo được không ít nhân tài thấm nhuần văn hóa Trung Hoa để phục vụ chính sách cai trị của chúng. Mặc dù vậy, bọn cai trị vẫn không thể đồng hóa được nhân dân Đại Việt. Một số quan lại phản động quay lại đàn áp dân chúng, bóc lột nhân dân đến thậm tệ, nhưng cũng không ít những sĩ phu yêu nước vẫn ngấm ngầm hoạt động chống giặc. Vẫn có những người nông dân tự quy tụ quanh mình những người yêu nước chống giặc. Chính vì vậy mà trong thời gian giặc Minh xâm lược có rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Phong trào nghĩa binh áo đỏ. Phong trào này xuất hiện ở Thái Nguyên vào năm Canh Dần 1410. Nghĩa quân thường mặc áo đỏ và chiến đấu rất dũng cảm. Từ Thái Nguyên, phong trào áo đỏ lan rất nhanh khắp vùng Việt Bắc, Tây Bắc vào đến miền núi Thanh Nghệ. Những đội nghĩa binh áo đỏ đã gây nên cho địch nhiều thiệt hại, làm cho chúng không thể đạt được chính quyền trên miền núi rừng nước ta. Khởi nghĩa Lam Sơn. Và đến đầu năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi cùng với những người đồng chí chính thức dựng cơ nghiệp khởi nghĩa ở Lam Sơn, kêu gọi người hưởng ứng đánh giặc cứu nước. Để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1419-1420, đã có nhiều cuộc giấy binh nhỏ. Song điển hình có hai cuộc nổi dậy đáng lưu ý, đó là cuộc nổi dậy do nhà sư Phạm Ngọc ở chùa Đồ Sơn lãnh đạo và cuộc nổi dậy của nô tỳ và dân nghèo vùng gian biển Đông Bắc khiến cho quân giặc ở đồn Bình Thang thành Xương Giang phải nhiều phen khốn đốn. Các cuộc nổi dậy trên tuy ngắn ngủi song cũng góp phần không nhỏ cùng với khởi nghĩa Lam Sơn chấm dứt 20 năm đô hộ của giặc Minh trên đất nước ta. Triều Lê Sơ 1428-1527. Lê Thái Tổ 1428-1433. Lê Lợi, niên hiệu Thuận Thiên. Ông tổ dựng nghiệp đầu tiên của họ Lê ở Lam Sơn, Thanh Hóa là Lê Hối, vốn là một người chất phác hiền hậu, ít nói, nhưng cụ lại là người hiểu biết sâu xa, có thể đoán biết sự việc từ lúc còn chưa hình thành. Lúc đầu gia đình cụ sống ở thôn Như Án, chuyên làm ruộng và sống khá phong lưu. Một hôm cụ đi dạo chơi trong rừng, thấy có rất nhiều chim tụ họp và bay lượn vòng quanh núi Lam Sơn. Biết đó là nơi đất lành chim đậu, cụ liền dọn nhà đến ở đấy. Sau 3 năm khai phá ruộng vườn, chăm lo cày cấy, cơ nghiệp nhà cụ ngày càng phồn thịnh. Đến đời ông nội, rồi đời cha của Lê Lợi cũng tiếp nối và phát triển được cơ nghiệp của tiền nhân. Người cha sinh ra Lê Lợi quý là khoáng, là người có chí khí và hào hiệp, thường nuôi dưỡng tân khách, thương yêu dân chúng, chu cấp người nghèo, giúp kẻ hoạn nạn khó khăn. Vì thế cả vùng đều kính phục cụ. Lê Lợi sinh ngày mùng 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức là ngày 10 tháng 9 năm 1385, là con trai thứ ba và cũng là con út trong nhà. Ngay từ khi còn rất trẻ, Lê Lợi đã tỏ ra là người thông minh, dũng lược, đức độ hơn người. Vẻ người ông đẹp tươi, hùng vĩ, mắt sáng, miệng rộng, sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên, bả vai có 7 nốt ruồi, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, tiếng nói vang như tiếng chuông. Cả nhà đặt hy vọng vào người con trai út này, còn các bậc thức giả biết ngay đó là một người phi thường. Truyền thuyết kể rằng lớn lên, Lê Lợi làm chức phụ đạo ở Khả Lam, được hồn sư ông mặc áo trắng biểu hiện chỉ cho ngôi Việt Phát đế vương ở động Chiêu Nghi. Sau đó một người phường chài là Lê Thận bắt được một lưỡi gươm cũ, khi đưa vào tay Lê Lợi thì thanh gươm không phải mài mà sáng như gươm mới. Trên thanh gươm có khắc hàng chữ Triện. Lê Lợi biết là một thanh gươm quý. Hai ngày sau, vợ Lê Lợi ra vườn hái rau lại bắt được một quả ấn báo cũng khắc mấy chữ Lối Triện. Trên lưng quả ấn khắc tên họ Lê Lợi. Ngày sau nữa lại bắt được cái chuôi kiếm ở gốc cây đa có khắc hình con rồng, con hổ và hai chữ Thanh Thúy. Đem lắp vào lưỡi kiếm đã bắt được thì vừa vặn, không sai chút nào. Từ đó ông càng tin rằng vận nước đã được trao vào tay mình, càng chăm chỉ dùi mài đọc sách và binh pháp, nuôi chí và trời thờ vận. Lúc đó quân Minh đã đánh bại cha con Hồ Quý Ly, bắt cha con họ Hồ đưa về Kim Lăng, rồi đặt nước ta thành quận huyện. Lê Lợi ngầm có chí khôi phục non sông, nên hạ mình tôn người hiền, bỏ tiền bỏ của ra nuôi binh sĩ, chiêu nạp những anh hùng hào kiệt từ khắp nơi. Những hào kiệt thời ấy như Lê Văn An, Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chứ, Trịnh Võ, Vũ Huy, Lê Liễu và Lê Sa Lôi đều nối tiếp nhau quy phục. Lê Lợi kính cẩn đón tiếp cùng bí mật mưu khởi nghĩa. Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi cùng với những người đồng chí chính thức dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương. Truyền hình đi khắp nước kêu gọi nhân dân đồng lòng đứng dưới cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước. Với lực lượng ban đầu không quá 2.000 người, cơm ăn thì sớm tối không được 2 bữa, áo mặc thì đông hè chỉ có 1 manh, khí giới thì thật tay không. Phải đối địch với một đội quân đông đảo có trang bị đầy đủ của giặc thì nghĩa quân nhiều lần bị dây khốn. Có lúc lương cạn hàng tuần, thủ lĩnh Lê Lợi phải cho giết cả voi chiến và ngựa của chính mình để nuôi quân. Có lần bị vây chặt, Lê Lai đã phải đóng giả Bình Định Vương Lê Lợi để mở đường cứu nước. Song với lòng tự tin sắt đá và vận mệnh của dân tộc, tin việc làm của mình là thuận lòng trời, với sự hợp trí hợp mưu của nhân tài cả nước, nghĩa quân đã vượt qua mọi thử thách để duy trì và mở rộng địa bàn. Sau 10 năm chiến đấu gian khổ nằm gai nếm mật, bằng lối đánh lấy ít địch nhiều, cả vây thành và diệt viện, bằng những chiến thắng quyết định ở Chi Lăng, Sương Giang, Cần Trạm, tiêu diệt hàng chục vạn viện binh giặc, cuối cùng quân đội Lam Sơn đã buộc giặc Minh trong các thành Đông Quang, Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh phải đầu hàng. Ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Mùi 1427, tại một địa điểm ở gần thành Đông Quang, Dương Thông, tên tướng chỉ huy đội quân xâm lược Minh, đã phải tuyên thệ xin rút hết quân về nước. Bình Định Vương Lê Lợi còn cấp 500 chiến thuyền giao cho bọn Phương Chính, Mã Kỳ đi đường thủy, 2 vạn con ngựa và lương thực cho bọn Sơn Thọ, Hoàng Phúc dẫn 2 vạn quân đi đường bộ. Trước đó, một chiều mùa đông năm Đinh Mùi 1427, trước khi lên đường, Phương Chính, Mã Kỳ tới đại bản doanh của Lê Lợi ở Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội để xin cáo biệt. Hai viên tướng này lưu luyến ở lại tiếp chuyện Lê Lợi, Nguyễn Trãi suốt cả một buổi chiều. Khi chia tay, Bình Định Vương sai sắm trâu rượu, trướng vẽ và lễ phẩm hậu tặng 2 viên tướng nước láng giềng. Khi ấy các tướng sĩ và nhân dân kinh đô đều thâm thù sự tàn ác mà người Minh đã gây ra mọi người, đều một lời khuyên Lê Lợi, nhân dịp này giết chết cả đi. Nhưng Bình Định Vương rất bình tĩnh, tỉnh táo mà dụ rằng, việc phục thù trả oán là thường tình của mọi người, nhưng không ưa giết người là bản tâm của người nhân. Huống chi người ta đã hàng mà mình lại giết chết, thì còn gì bất tường hơn nữa. Dí bằng giết đi cho hả giận một lúc để gánh lấy tiếng xấu giết kẻ hàng đến muôn đời. Chi bằng hãy cho sống ức vạn mạng người để dứt mối chiến tranh muôn thuở. Công việc sẽ chép vào sử sách, tiếng thơm sẽ truyền mãi tới ngàn thu. Há chẳng lớn ư? Ngày 29 tháng 12 năm đó, bãi binh giặc bắt đầu rút đến ngày 3 tháng 1 năm Mậu Thân 1428. Những bóng dáng cuối cùng của quân Minh đã bị quét sạch khỏi bờ cõi. Về phía nhà Minh khi đó, ngoài tác động của những trận đánh của nghĩa quân Lam Sơn, phải kể đến một quyết định tỉnh táo của vua Minh khi ông ta nói với quần thần rằng những kẻ bàn tán không hiểu ý muốn dứt việc can qua tất cho rằng nghe theo thỉnh cầu của An Nam là không hoai hùng, nhưng nếu được nhân dân yên lành thì trẫm không e ngại những lời đó. Thế là sau 20 năm phải sống dưới ách đô hộ ngoại bang, đất nước lại giành được độc lập. Do sức ép của nhà Minh và cũng là sách lược mềm dẻo của lãnh tụ Lam Sơn, trên danh nghĩa, Lê Lợi vẫn phải cầu phong xin cho con cháu họ Trần là Trần Cáo làm vua. Nhưng năm Mậu Thân 1428, Trần Cáo tự cho mình không có công gì trong cuộc giải phóng đất nước mà lại giữ ngôi vua vẫn thường ái nái không yên, bèn cởi thuyền ra biển, chạy vào Châu, Ngọc Ma, Thanh Hóa. Quân của Lê Lợi đổi kịp, dẫn trở về, cho uống thuốc độc chết. Triều đình nhà Lê sai làm tang lễ rất hậu theo nghi lễ một ông vua. Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi vua tại điện Kính Thiên, thành Đông Đô, tức Hà Nội bây giờ, xưng là Thuận Thiên Thừa Vận, Duệ Văn, Anh Vũ Đại Vương, đặt tên nước là Đại Việt, đổi niên hiệu Đại Xá Thiên Hạ, ban bài cáo Bình Ngô. Khi đó ông đã 43 tuổi. Đây là sự mở đầu của một thời kỳ độc lập lâu dài nhất trong lịch sử nước ta. Để không gây sự căng thẳng với nhà Minh, Lê Lợi chưa xưng đế mà chỉ tự xưng vương. Ông nói một cách khiêm nhường: Những vị vua có công đức lớn như các vua Vũ, Thang, Văn thời Tam Đại mà cũng chỉ xưng vương. Huống chi trẫm tài đức mỏng manh đâu dám nói đến hiệu hoàng đế. Nay chỉ xưng tước vương cũng đã là quá rồi. Nhưng thật ra đó chỉ là sách lược ngoại giao, vì lúc đó nhà Minh vẫn sai sứ sang đòi tìm lập con cháu họ Trần. Triều đình của vua Lê đã là một triều đại độc lập với đầy đủ bề thế của bậc đế vương, nhưng nhà Minh cũng vẫn chỉ làm quyền thủ An Nam quốc sư mà thôi. Mặc dù chỉ ở ngôi ngắn ngủi được có 6 năm, nhưng những việc làm của ông vua này có ý nghĩa đặt nền móng vững chắc cho cả một triều đại và nền độc lập phồn vinh của quốc gia Đại Việt. Việc làm đầu tiên của Lê Thái Tổ là ban lệnh luật lệnh. Nhà vua ra lệnh cho các quan tư không, tư đồ, tư mã, thiếu úy, hành khiển ban định luật lệnh trị quân dân, cho người làm ở lộ biết mà trị dân, người làm tướng biết mà trị quân, để răn dạy cho quân dân đều biết là phép tắc. Nhờ có cố gắng đó, 2 năm sau, 1430, Lê Thái Tổ đã cho ban hành những điều luật đầu tiên của triều đại mình. Một công việc khác không thể thiếu được đối với bất kỳ một triều đại mới lên, sau hàng chục năm chiến đấu gian khổ để giành được độc lập và lập nên vương triều, là đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng theo công lao cao thấp mà định thứ bậc, ban biểu ngạch công thần. Đáng chú ý là trong đợt phong này, Nguyễn Trãi được làm quan phục hầu, Trần Nguyên Hãn làm tả tướng quốc và Phạm Văn Xảo làm thái bảo. Các ông này đều được cho lấy họ vua. Từ những đơn vị hành chính theo chế độ quận huyện của nhà Minh, nhà Lê lại chia đơn vị hành chính nước ta thành 5 đạo, đặt các chức vệ quân, tổng quân, hành khiển ở xã, đặt xã quan. Bộ máy hành chính này sẽ ngày càng được hoàn chỉnh vào các đời vua sau. Nó thực sự giúp cho việc quản lý và điều hành đất nước. Một đất nước sống chủ yếu bằng nông nghiệp, việc phục hồi phát triển nông nghiệp cũng được Lê Thái Tổ đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm đầu lên ngôi, ông đã cho kiểm kê hộ khẩu, làm sổ điền, sổ hộ, đặt cơ sở để tiến hành chế độ quân điền. Để tuyển chọn nhân tài và củng cố bộ máy cai trị, nhà Lê không chỉ quan tâm đến việc cầu hiền bằng cách tiến cử mà còn đặt ra các khoa thi. Dưới thời Lê Thái Tổ đã bắt đầu mở các khoa thi để lựa chọn những nhân tài. Vua Lê Thái Tổ còn đặc biệt quan tâm đến việc bình định và củng cố nhiều miền biên cương phía Bắc và Tây Bắc. Nhà vua từng đích thân cầm quân tiến thẳng vào tận Sào Huyệt, một lực lượng chống đối, đặt đất đó thành châu huyện và ghi vào bản đồ quốc gia. Về mặt đối ngoại, Lê Thái Tổ nhiều lần cử các đoàn sứ sang Trung Quốc để đặt mối bang giao bình thường với nhà Minh, khéo léo giải quyết những sách nhiễu của nhà Minh về việc lập con cháu nhà Trần và vấn đề tù binh chiến tranh. Là một ông vua sáng nghiệp đã từng đích thân phát hết gai gốc bừa phẳng bạo tàn, thường lấy áo giáp làm đồ mặc, nội cỏ làm nhà cửa, trải bao nỗi nguy hiểm xông pha trước giáo gươm mới quét sạch phong trần, dựng nên cơ nghiệp, nên ông rất lo cho các con ông không có công lao như ta mà được hưởng cơ nghiệp của ta thì sẽ làm hỏng mất sự nghiệp. Lê Thái Tổ đã từng nói, phàm những ông vua nối ngôi dinh dưỡng trong cung điện thường được yên vui không biết lập chí. Bên cạnh ông lúc đó lại có rất nhiều công thần khai quốc, vừa có công to vừa có tài năng đã được thử thách và rèn luyện qua gian khổ. Trước tình hình ấy, những năm cuối đời mình vì quá lo cho người nối nghiệp là ấu chúa mà Lê Thái Tổ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nghi kỵ và sát hại công thần. Đây là sai lầm lớn nhất mà đến trước khi nhắm mắt xuôi tai, chính nhà vua cũng đã tự nhận ra, và ông đã dặn lại Hoàng Thái Tử nối ngôi rằng: trẫm gặp thời tao loạn dựng nghiệp gian nan, hơn 20 năm mới nên nghiệp lớn. Những nỗi đau khổ của nhân dân thải đều biết hết, những đường gian nan trong thế sự thải đều trải qua. Thế mà đến khi lên ngôi, lòng người thật hay giả cũng chưa dễ gì tỏ tường. những việc nghi ngờ cũng chưa dễ gì phán đoán. Như vậy đạo làm vua không khó ư? Huống chi con đương thời tuổi trẻ, nối nghiệp nhan nan, nghe biết càng nông thì tư lường chưa thấu, vậy nên dốc lòng kính cẩn, như dẫm trên băng móng vực sâu, thờ trời đất nên hết lòng, cung phụng tôn miếu nên tròn đạo hiếu, thân ái anh em hòa mục tông tộc. Cho tới việc đối xử trăm quan và muôn dân, thải đều nên nghĩ sao cho phải đạo. Chớ đổi phép cũ của tiên vương, chớ bỏ cách ngôn của hiền triết. Chớ gần thanh sắc mà chuộng tiền tài, chớ thích đi săn mà ham dâm đảng. Chớ nghe lời dèm mà xa người can thẳng, chớ dùng tân tiếng mà bỏ cựu thần. Lời trối của Thái Tổ thật sâu sắc và thấm thía như lời dạy của tất cả những người cha có chí hướng đối với con mình. Sau khi vua trao ấn báo truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, nhà vua Băng Hà ở Tẩm Điện hưởng thọ 49 tuổi. Vua Lê Thái Tổ có hai người con trai là Quận Ai Dương Tư Tề là con của Trịnh Thần Phi và Hoàng Thái Tử Nguyên Long là con của Phạm Thị Ngọc Trần. Nhà vua truyền ngôi cho con thứ là Hoàng Thái Tử Nguyên Long. Thái Tổ Phạm Hoàng Hậu